Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trần Thị Tùng xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi talk show Góc nhìn Phật giáo cùng Thầy Thích Nhật Từ về chủ đề Khi Việt Nam cho phép chơi cờ bạc. Kính thưa Thầy, từ năm 2009 thì Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính soạn thảo, và hơn 7 năm đến nay thì Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino vừa được Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 1 năm 2017 và sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2017. Nghị định này quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vậy thì là một nhà đạo đức tôn giáo, xin Thầy cho biết quan điểm của mình về sự ra đời của loại hình kinh doanh casino ạ.
Tôi cho rằng sự ra đời của Nghị định 03/2017 của Chính phủ Việt Nam quy định về kinh doanh cờ bạc đó, là một mối lo ngại về phương diện đạo đức hơn là một nỗi vui mừng đối với những người đầu tư. Đứng từ góc độ luật đó, thì sau 7 năm chúng ta phải thừa nhận là có một cái bước tiến, đó là pháp lý hóa lĩnh vực hoạt động này để tìm cái nguồn ngân sách cho chính quyền địa phương nơi mà những cái sông bạc được đặt cơ sở. Nhưng mà đứng về phương diện đạo đức thì nó tạo ra rất nhiều các cái mối quan ngại hơn là nỗi vui mừng đối với đời sống của những người dân, thậm chí là những người trực tiếp tham gia loại hình cờ bạc. Trong kinh Thiện Sinh thuộc kinh Trường Bộ thì Đức Phật có đề cập đến cờ bạc là một trong 6 cửa ngõ dẫn đến sự phá hoại tài sản và trở nên là nghèo nàn. 5 nguyên nhân còn lại thì bao gồm uống rượu, sử dụng ma túy, rồi xuất hiện ở đường phố vào những cái giờ bị cấm, không thích hợp, giao du với bạn bè xấu, tới hưởng thụ ăn chơi ở những cái nơi lầu xanh và đọa lạc, rồi lười biếng lao động vân vân. Thì đây là những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mà ngày càng phá hoại cái đời sống kinh tế gia đình. Và theo Đức Phật á, thì cờ bạc á, là nguyên nhân chính mạnh nhất ở trong 6 nguyên nhân nêu trên. Như vậy là khi mà Chính phủ cho phép người Việt kiều và người ngoại quốc chơi với cờ bạc, và quy định mới này đó còn một tháng nữa là có thể thực thi đó, thì người Việt Nam ở trong nước cũng được tham gia, thì lúc đó đó cái yếu tố dẫn đến tình trạng phá hoại tài sản của gia đình thông qua sự chơi của một thành viên nào đó trở thành là mối đe dọa chung cho cái an ninh tài chính của nhiều gia đình. Nhất là người Việt Nam thì có thói quen đó là đam mê cờ bạc, có máu đỏ đen, sẵn sàng sát phạt, và nghĩ rằng là việc đầu tư vào lĩnh vực đó đó là một cái cơ hội béo bở cho mình được làm giàu. Nhưng mà không ngờ đó, càng tham gia vào lĩnh vực này đó thì cái nguồn tài chính của gia đình nó lại càng bị đe dọa nhiều hơn thôi. Cho nên đứng từ góc độ đạo đức tôn giáo nói chung và đạo đức Phật học nói riêng á, thì tôi không tán đồng, không khích lệ, mặc dù mình không có quyền kháng cự lại nó, vì đó là thuộc loại là nghị định của Chính phủ. Điều đó nó dẫn đến rất nhiều cái nguy hại cho người dân Việt Nam hơn là những cái lợi ích mà từ lĩnh vực kinh doanh này có thể mang lại. Hơn nữa thì trong đạo đức Phật giáo đó có 6 nghề nghiệp mà nên tránh, mà nghề kinh doanh cờ bạc á được xem là tà mạng, tức là một trong những nghề nghiệp thấp kém, nó dẫn đến nhiều hệ quả xấu về phương diện gia đình, kinh tế, xã hội và nhiều cái phương diện khác, ngoài trừ nhà đầu tư nó. Và ở đây ngoài nhà đầu tư thì còn có thêm chính quyền thì có thể hưởng được cái tiền đóng thuế khoảng 20-25% thì theo quốc gia, thì còn lại những người tham gia đều là những người thua, hoặc thua trước, hoặc là thua chính giữa, hoặc là thua sau cùng. Người có vốn nhiều thì thua sau, người vốn ít thì thua trước, thế thôi. Như vậy chỉ có 2 thành phần hưởng lại trong hoạt động kinh doanh này, còn tất cả 99% ấy thì với những người tham gia loại hình kinh doanh cờ bạc á thì hoàn toàn trở thành những con mồi, tức là cúng dường tiền bạc của mình một cách không đốt nhang, với một cái niềm hy vọng hão huyền rằng mình có thể thay đổi đời từ cái nghiệp tà xấu này. Cho nên theo tôi, sự ra đề của nghị định 03 đó là một mối đe dọa cho cái nguồn bình ổn tài chính và gia đình của nhiều người. Và điều đó nó có thể dẫn đến nhiều cái bất ổn khác ở trong xã hội. Vì khi mà người ta đã nghèo cùng bằng hàng do làm bạn với cờ bạc, thì lúc đó khi mà không có tiền để chu cấp cho việc mà chơi bạc đó, thì lúc đó người ta có thể phát sinh ra những cái tệ nạn xã hội khác như là lừa đảo, trộm cắp, giật dọc và nhiều cái vấn nạn xã hội khác. Thì đây là vấn đề kéo theo mà chúng ta không thể phủ định, mặc dù chúng ta cũng không thể gọi là quy trách nhiệm những cái nạn bất ổn xã hội đó là từ cờ bạc mà ra, nhưng chúng là có mối quan hệ giống như bóng không rời khỏi hình. Cho nên nói tóm lại, kinh doanh cờ bạc và những người tham gia vào cờ bạc đó là một cái điểm xấu cho đạo đức gia đình và đạo đức xã hội hơn là đáng được khích lệ.
Vâng, thưa thầy, đó là cái quan điểm góc nhìn của một nhà đạo đức tôn giáo và cũng là quan điểm góc nhìn của đạo Phật. Khi mà nói chung về cái việc kinh doanh cờ bạc, và sắp tới thì người Việt Nam theo quy định thì từ 21 tuổi trở lên và một số thỏa mãn một số cái yêu cầu khác thì sẽ được tham gia cho cái chơi cờ bạc. Vâng, thưa thầy, hiện nay thì ở Việt Nam thì đã có một số những cái sòng bạc tại các khách sạn hay là những cái khu nghỉ dưỡng, nhưng mà chỉ dành cho người nước ngoài và Việt kiều thôi. Ví dụ như là ở Đồ Sơn, Hải Phòng, rồi ở Lợi Lai, Móng Cái của Quảng Ninh ạ, rồi ở Lào Cai, và sắp tới thì dự kiến là sẽ có ở Phú Quốc, Kiên Giang và Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh, rồi ở Hồ Tràm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Và khi nhà nước cho phép người Việt được chơi cờ bạc như nghị định số 03/2017 ấy, thì cũng có rất nhiều ý kiến của những một số nhà kinh tế cho rằng là Việt Nam sẽ có cơ hội trở thành một cái trung tâm casino của khu vực, với cái tiềm năng doanh thu khoảng 3 tỷ USD một năm và tương đương với một nửa doanh thu casino cờ bạc của Singapore năm 2013. Và cái điều này sẽ kích thích được một cái lực cầu rất lớn và thúc đẩy Việt Nam trở thành một cái điểm đến hấp dẫn của rất nhiều những cái công ty điều hành sòng bạc lớn trên thế giới như là Las Vegas Sands, rồi Genting, Nagacorp, vân vân. Và nếu Việt Nam thành công ấy, thì họ cho rằng là thậm chí có thể đóng góp tới 5% GDP và thu hút từ 30.000 đến 50.000 lao động. Vậy thì xin thầy chia sẻ về cái quan điểm về phát triển kinh tế qua cái lĩnh vực kinh doanh sòng bài ạ.
Tôi cho rằng đầu tư vào kinh doanh sòng bạc và xem nó là cái mũi nhọn thu hút phát triển kinh tế đó là một sai lầm về chính sách. Có lẽ những nhà lập luận như câu hỏi vừa đưa ra đó là rơi vào cái chủ nghĩa là sống ảo nhiều hơn, tức là cứ phát họa ra một cái bức tranh rất là đẹp về cái nguồn doanh thu to lớn mà ngành này có thể mang lại cho Việt Nam, như điều trên đó là 3 tỷ cho một năm. Thực ra đó là các quốc gia tiên tiến trên thế giới hay là những quốc gia đang phát triển đó, cũng không hề có một quốc gia nào đặt nặng vấn đề là phát triển kinh tế mũi nhọn của nước đó trên lĩnh vực cờ bạc cả. Chúng ta thấy Las Vegas của Mỹ và Macau của Trung Quốc đó, từ một cái nơi hẻo lánh hoang vắng trở thành là một cái nơi thịnh vượng của thế giới. Thực ra thì cái thịnh vượng đó là thịnh vượng trên cái cờ bạc thôi, chứ làm giàu cho cái ngành thuế ở tại địa phương thôi. Còn những người tham gia trực tiếp vào cái hoạt động này đó đều là trở thành là những người trắng tay. Thì đó là một cái trò rủi ro đen đỏ rất là cao. Cho nên là tôi không có tán đồng cái lập luận là Việt Nam cần phải phát triển kinh tế trên chuyện phát triển cái sòng bạc này. Trên thực tế đó, theo cái tìm hiểu của riêng tôi đó, thì tại Việt Nam trong vòng 7 năm kể từ khi chính phủ bắt đầu cho thí điểm ở những nơi mà anh vừa nêu ra đó, thì cái báo cáo của chính phủ cho biết là phần lớn những nơi đầu tư này đều thua lỗ, tới nhà cái mà còn thua lỗ. Thì như vậy thì không có người nào lời trong lĩnh vực này. Cái người chơi đã bị thua là đã đành rồi, nhà cái cũng không thể thâu lại vốn vì số lượng người chơi nó không đủ mức để mà cái hoàn vốn này có thể được thực hiện. Như vậy đó, khi mà nhà cái bị thua lỗ thì họ đâu có thể nào mà đóng thuế cho nhà nước được. Như vậy trong tình huống này, trong 7 năm thử nghiệm vừa qua đó, là cả nhà nước hoàn toàn không có thu lợi nhuận gì từ vấn đề sòng bạc, nhà cái là bị thua lỗ, người chơi đó là bị là trắng tay. Thì như vậy trong tình huống này đó, cái lợi dụng kinh tế mà được người ta phát họa như một bức tranh nó rất là hồng đẹp rạng rỡ đó, nó chỉ là một cái ảo tưởng thôi chứ không phải là cái có thật. So sánh với các quốc gia trong khu vực đó, chúng ta thấy như là Trung Quốc là không phải là vô tình, nó như một chính sách rất là khôn ngoan, họ không hề cho là pháp lý hóa việc kinh doanh sòng bạc ở tại đại lục, họ chỉ cho thí điểm ở tại Macau thôi. Còn tại Ấn Độ cũng khoảng 1.2 tỷ người, đứng thứ nhì về dân số thế giới, hoàn toàn không có kinh doanh kinh bạc. Thái Lan cũng thế. Nhật Bản thì khoảng vài năm trở lại đây đó bắt đầu phát triển đó thôi. Còn riêng Singapore thì chúng ta thấy là mới bắt đầu cho phép kinh doanh sòng bạc vào năm 2011. Sau khi mà đất nước này đó ta phát triển nhiều phương diện đẳng cấp cao của thế giới rồi, thì cái ngành kinh doanh cờ bạc đấy là một cái hỗ trợ về đóng thuế phụ thuộc thôi, chứ đâu phải là cái mũi nhọn kinh tế của một đất nước. Cho nên đó là tôi cho rằng đó là thay vì đó, đó là kỳ vọng vào việc phát triển kinh tế của đất nước qua lĩnh vực đóng thuế của cờ bạc, thì tôi đề nghị chính phủ đó nên đầu tư các lĩnh vực công nghệ cao và khích lệ cái sự phát triển công nghệ cao của những quốc gia khác đầu tư vào Việt Nam. Thì cái nguồn mà thu lợi tức cho chính phủ cũng rất là, người dân có công ăn việc làm á, nó nhiều hơn là cái ngành sòng bạc này. Cái sòng bạc thực ra thì chỉ có thể mang lại cái công ăn việc làm cho khoảng 500 người chơi bài, người chi bài thôi, đối với những cái sòng bạc vừa. Còn sòng bạc lớn như là ở tại Kiên Giang hoặc là ở tại Hải Phòng đấy, thì mang lại công ăn việc làm nhiều nhất cũng cho khoảng 2.000 người tham gia chia bài thôi. Đang khi phát triển ngành công nghệ cao đó, chúng ta có thể có là dài dạng như thế, thậm chí vài chục dạng như thế. Như vậy cái tỷ lệ tạo công việc làm cho người dân thông qua việc phát triển công nghệ cao là rất lớn. Đang khi hàng năm đó, chúng ta phải phí nhiều cái nguồn nhân lực chắc xám chúng ta về lĩnh kỹ sư nhiều lĩnh vực phục vụ cho những quốc gia tiên tiến trên thế giới, vì đồng lương của họ đạt được nó cao hơn ở trong nước, cho nên nhiều người có yêu nước đi nữa người ta cũng rất khó để phục vụ cho người Việt Nam. Thế tại sao mình không mở ra một cái chính sách để mà thu hút nhân tài sau khi du học ở nước ngoài về trong nước phục vụ, và lương bổng của họ nó cũng gần ngang ngửa với thế giới, thì lúc đó đó chắc xám chúng ta không bị trả ra nước ngoài. Như vậy chúng ta sẽ có một cái nguồn lợi rất là lớn và nó an toàn, tốt đẹp, cao quý về phương diện đạo đức và bình ổn xã hội rất nhiều lần so với hình thức kinh doanh sòng bạc. Ngoài ra tôi cũng đề nghị là nhà nước nên đầu tư phát triển về ngành du lịch xanh, ngành du lịch tâm linh. Đó là những cái xu thế mà thế giới người ta tạo ra một cái gì đó vừa giới thiệu được cái văn hóa, bản sắc dân tộc của mình cho thế giới, vừa tạo ra một cái hình ảnh cao quý của người Việt Nam trên khắp toàn cầu. Chứ còn nói về cờ bạc thì một cái hình ảnh nó rất là đen tối, nó không có gì là hay cả. Ngoài ra chúng ta cũng nên đầu tư về cái nguồn nhân sự chất lượng cao. Hiện nay đó là Việt Nam là nước cung ứng nguồn nhân sự chất lượng thấp, tức là lao động tay chân thôi, đi khắp toàn cầu. Và nó tạo ra một cái hình ảnh Việt Nam không hay gì đối với bạn bè thế giới. Chỉ bằng tại sao chúng ta không cung ứng cái nguồn nhân sự chất lượng cao đi. Ngoài ra đó chúng ta cũng nên đó là cải thiện cái hệ thống giao thông theo chính sách là lộ thông tài thông, nền kinh tế sẽ phát triển rất mạnh khi mà giao thông của chúng ta được thông thoáng. Thì vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm được đó là hàng trăm triệu Mỹ Kim, thậm chí đó là hàng tỷ Mỹ Kim từ cái sự phí phạm do tắc nghẽn giao thông xảy ra hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng trên các cái giao lộ của Việt Nam. Ngoài ra chúng ta cũng cần là quản lý các cái doanh nghiệp nhà nước, làm thế nào để cho các doanh nghiệp này đó làm ăn một cách đó là phát lệ. Chứ trong thời gian qua chúng ta toàn là phải đi nuôi cái nợ của những doanh nghiệp nhà nước bị phá sản hoặc là làm ăn thua lỗ cao. Như vậy tức là cái đầu tư công nghiệp của nhà nước là gần như là bị thất bại rồi. Và từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là nợ công của Việt Nam đó là vượt qua cái ngưỡng an toàn. Ngoài ra chúng ta cũng nên quản lý cái tình trạng tham nhũng, làm sao cho tình trạng này không có xuất hiện, thì cái nguồn thu á, tập trung vào nhà nước sẽ cao hơn, thay vì nó rơi vào cái túi riêng của nhiều quan chức á, là bị là biến cách biến thái về đạo đức. Cho nên nói tóm lại đó, chúng ta có nhiều lĩnh vực để đầu tư, tạo ra một cái hình ảnh Việt Nam trí tuệ cao, chất lượng cao, văn hóa ấn tượng, hơn là chỉ đầu tư vào cái mũi nhọn của cái ngành sòng bạc này. Nó chỉ là một trong những cái lĩnh vực để thâu thuế, chứ không phải là tất cả. Và lập luận và thâu thuế để mà làm giàu đất nước từ cái sòng bạc đó, theo tôi đó là hạ sách tệ nhất trong tất cả các hạ sách mà một quốc gia có thể có. Và tôi tin rằng là Việt Nam sẽ không rơi vào cái tình trạng này, xem nó như là một cái chính sách phụ thuộc thôi, chứ không phải là một cái kế sách quan trọng để phát triển đất nước về phương diện kinh tế và tài chính.
Dạ thưa thầy, nhân thầy nói đến đề cập đến cái việc là phát triển rất nhiều những ngành nghề khác mà đem lại cái lợi ích cho người dân cũng như là thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, đặc biệt là cái đội ngũ lao động tiên tiến chất lượng cao ấy, thì con có nhớ đến câu chuyện là ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư ông Bùi Quang Vinh năm 2013 ấy, hồi đó ông đang làm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, thì ông nói rằng là ông chịu áp lực rất lớn khi rất nhiều tỉnh xin lập các sòng bài ở tại các khu du lịch mà lúc đó thì chưa có cái nghị định để ra đời, và ông rất mệt mỏi và ông nói rằng là cứ tỉnh này thấy tỉnh khác làm thì lại chạy theo mà không có một cái căn cơ để gì mà để đặt ra cái sự phát triển về kinh tế. Thì đấy là cái câu chuyện mà như thầy góp ý, thầy đề xuất những cái kế hoạch phát triển về kinh tế. Nhưng mà quay lại câu chuyện là về sòng bạc đi thầy, thì cũng năm 2014 ấy, thì Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết là mỗi ngày có khoảng 1.000 người Việt, trong đó 75% là nữ giới đã qua Campuchia và chơi bài tại các sòng bài ngay vùng biên giới qua các cửa khẩu ở Long An hoặc là Tây Ninh. Và theo tính của một chuyên gia kinh tế, một người Mỹ gốc Việt ấy, thì cho rằng là Việt Nam đang bị mất khoảng 800 triệu đô la Mỹ mỗi năm cái tiền thuế do những người Việt đi chơi bài ở nước ngoài, đặc biệt là sang Campuchia. Và trước năm 1975 thì những người ở Sài Gòn ở miền Nam thì không lạ gì đại thế giới, ở Chợ Lớn thì thu hút không chỉ người Việt mà rất nhiều các người khách nước khác tới đánh bạc. Và cũng theo một khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về cái lĩnh vực trò chơi có thưởng ở Việt Nam, họ công bố vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 ấy, thì có một điểm đáng chú ý là có đến 70,7% người được hỏi tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ấy, cho rằng là sẽ có nhiều người Việt vào casino chơi nếu được nhà nước cho phép. Và có nhiều ý kiến cho rằng là trước một thực tế như vậy ấy, thì thay vì cấm cản thì nên thừa nhận và đưa nó vào hoạt động trong khuôn khổ pháp luật vì để có thể đạt được cái lợi ích về kinh tế. Thế thì thầy nghĩ gì về cái lập luận này thưa thầy ạ?
Lập luận đó theo tôi đó, nó dựa trên nền tảng của chủ nghĩa thực dụng hơn là tìm kiếm những giải pháp mang tính căn cơ để giải quyết cái nghèo của Việt Nam, phát triển kinh tế cho hình ảnh Việt Nam nó cao ngang tầm với khu vực và ngang tầm với thế giới. Tôi không biết là nhà nghiên cứu đó dựa vào thống kê nào, xuất bản của nước nào mà có thể đưa đến một cái kết luận rằng là mỗi năm Việt Nam mất khoảng là gần 1 tỷ Mỹ Kim dòng tiền chảy ra nước ngoài bởi cái lĩnh vực cơ bản. Thứ đó là chỉ là những cái giả thuyết thôi, thậm chí đó chỉ có thể là một ước đoán thôi, chứ thực tế thì cũng không ai mà thống kê cái việc đó được. Ngoại trừ đó là ở tại Campuchia, nơi mà người Việt sang đánh bài đó, có những cái hệ thống phần mềm thống kê cái tổng số tiền thua lỗ của những người cờ bạc là người Việt Nam. Tôi tin chắc rằng là họ không có những thống kê đó, tại vì sòng bạc nó có nhiều quốc gia cùng tham gia. Nhưng mà đánh giá đâu là người Việt Nam thua lỗ như thế thì cũng rất là khó tin. Cho nên tôi cho rằng đó là việc mà để cho cái dòng tiền của Việt Nam chảy khỏi Việt Nam sang Campuchia hoặc là những cái biên giới lân cận thì cái đó là điều không nên. Nhưng mà chỉ vì cái lý do đó mà chúng ta là pháp lý hóa cái ngành đó là cơ bản, và đăng ký đó chúng ta phải thấy rất rõ cái dân trí Việt Nam so với những quốc gia mà đầu tư về sòng bạc á là nó chênh lệch rất là cao. Ví dụ chẳng hạn như Hoa Kỳ đi, đó là một trong những nước mà tiên tiến nhất thế giới về khoa học kỹ thuật số rồi công nghệ cao hàng loạt. Và cái đồng lương của họ đó, tức là sau trung bình 15 năm, 20 năm là họ có thể là xây được nhà. Cho nên ai cũng phải ráng mà là nỗ lực làm để mà trả cái gánh nợ từ cái việc mà mua nhà. Còn đăng ký ở Việt Nam ta tỷ lệ thất nghiệp rất là cao, ăn không ngồi rồi rất là cao, số lượng người làm biếng rất là nhiều, và thành phần đó là sống mơ hồ nghĩ rằng là thông qua cái cờ bạc để có thể làm giàu, giải quyết được vấn đề cuộc sống của họ cũng rất là lớn. Cho nên đó là cái dân số mình là cao mà trình độ dân trí thì thấp, lại đi so với một cái quốc gia là tiên tiến về kinh tế thế giới để mà mở những cái sòng bạc ngang tầm với những nước đó, thì tôi cho rằng đó là một cái ảo vọng không nên thực hiện. Cho nên đó, tôi có thể chấp nhận rằng là thay vì để cho cái dòng chảy của tiền đó, ra nước ngoài thì cho phép ở Việt Nam, cái đó thì có thể tốt. Nhưng mà nếu mà tất cả những người Việt Nam với vai trò là lãnh đạo ở các cái tỉnh thành lớn đều muốn tỉnh thành mình đó, là có được cái sòng bạc để mà tạo ra cái nguồn ngân sách đó cho địa phương, thì tôi nghĩ rằng là nếu điều đó mà trở thành hiện thực đó, thì Việt Nam sẽ là nước đứng đầu thế giới về cái số lượng các sòng bạc được cho phép. Cái điều đó là không nên. Cho nên đó, tôi cho rằng đó, là hiện nay đó, chính phủ cho thí điểm, và cái hiệu lực của đó là từ ngày 15 tháng 3 2017 đó, hai sòng bạc thôi. Như vậy cũng đã quá nhiều rồi. Cả một đất nước Trung Quốc mà chúng ta thấy chỉ có Macau thôi. Dân số Trung Quốc là chúng ta thấy là 1 tỷ, 1.3 tỷ người, mà người ta cho một cách rất là dè dặt như thế. Đất nước Việt Nam là nghèo hơn Trung Quốc, GDP Việt Nam là thấp hơn Trung Quốc, và dân số chúng ta là nhỏ hơn Trung Quốc, mà mình cho đến là hai sòng bạc đã là nhiều hơn Trung Quốc rồi. Và so với Ấn Độ, Thái Lan và những quốc gia khác đó, thì cho hai sòng bạc thí điểm như thế cũng là quá nhiều. Ngoài ra thì còn có nhiều cái sòng bạc để cho người nước ngoài đó là cùng tham gia chơi và Việt kiều. Thì về tính trên cái quy định đó đó, về tổng số lượng đó đó, thì số lượng sòng bạc của Việt Nam cũng là quá nhiều, và điều đó nó trở thành một mối đe dọa cho nền kinh tế của tổng dân số Việt Nam. Bởi vì cái thu lợi nhuận như tôi đã nói khi nãy đó, là nhà nước hưởng được khoảng 20-25% đóng tiền thuế nếu nhà cái có lời. Và nhà đầu tư khi có lời đó thì họ hưởng được cái phần lời đó có thể là 60-70% còn lại đó. Còn đang khi những người chơi đều là những người lỗ cả, mà người Việt Nam mình đã nghèo rồi, lòng tham đã cao, máu cờ bạc càng nhiều, mà bây giờ mở mà là lan tràn như thế đó, thì nó hoàn toàn không có ích gì cho nền kinh tế của đất nước ở một cái chiều rộng và sâu, ở một cái mức độ phát triển cách bền vững và lâu dài. Cho nên đó, tôi cho rằng đó, thì cái nghị định của chính phủ đã ban hành, chúng ta cũng rất là khó đi ngược lại với nó, vì nó là cái quyết định của Quốc hội, và trước khi Quốc hội quyết định thì nó có cái quyết định của Bộ Chính trị. Thì vấn đề chúng ta cùng thảo luận là làm thế nào đó là hạn chế số lượng các cái sòng bạc một cách tối đa, để nó không gọi là tàn phá cái đời sống kinh tế gia đình của những người dân Việt Nam vốn đã nghèo, dân trí thấp, và tức là không có siêng năng mấy so với những quốc gia khác, thì đừng có bị lạm nghiện vào lĩnh vực này để phá hoại cái đời sống kinh tế của toàn quốc gia. Do đó cố gắng hạn chế một cách tối đa bằng những cái chính sách quản lý rất là chặt chẽ, để những cái lỗ hổng về vấn đề là cờ bạc này đó nó không có trở thành là mối đe dọa chung cho người dân Việt Nam. Một điều khác mà tôi cũng rất là quan ngại đó là chính quyền Việt Nam thì pháp lý hóa cái tuổi tối thiểu để được tham gia đó là 21 tuổi. Cái nguồn tài chính đó, được để mà thực hiện đó phải là có tháng lương trên 10 triệu đồng. Nhưng bây giờ đó là cái cơ quan quản lý nào để làm những công việc đó, tức là giám sát người chơi. Bởi vì nhà cái đôi lúc ta đầu tư ta thua lỗ mà, thì giờ người không đủ tuổi người ta vẫn cho vô, người ta cho vô càng nhiều là càng tốt thôi, thì cơ quan nào sẽ giám sát vấn đề này? Thì tôi thấy cái nghị định 03/2017 của chính phủ là không có đề cập tới cái vấn đề đó một cách rõ ràng, và đây chính là những cái lỗ hổng rất nguy hiểm. Như vậy càng phát triển nó, khi lỗ hổng nó có quá nhiều thì nó sẽ dẫn đến mối đe dọa về cái nguồn tài chính cho các gia đình, và điều đó nó ảnh hưởng đến cái nguồn tài chính của quốc gia Việt Nam nói chung. Như vậy tôi không tin rằng là bằng cách này đó là GDP của Việt Nam nó sẽ được tăng trưởng 5%, 6% như những cái nhà gọi là chuyên gia đầu tư về cái ngành này đó là phát qua một bức tranh tô hồng đó, để cho chính phủ dễ dàng cho phép thực hiện cái lĩnh vực này, mà mục đích là để làm giàu cho chính họ thôi. Đang khi đó tổng số người dân tham gia thì không có người nào được lợi cả. Nếu có thì không đáng kể. Cho nên nó cố gắng hạn chế nó và đừng để cho nó trở thành như là một cái sự mà mọc lên như nấm, và cái đó nó sẽ tàn phá văn hóa Việt Nam, đạo đức Việt Nam, sự an bình của quốc gia và từng gia đình Việt Nam.
Dạ vâng thưa thầy, nói đến câu chuyện là về kinh doanh sòng bài Việt Nam ấy, thì cũng theo báo chí thì hiện nay tại một số cái khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng có kinh doanh sòng bài dành cho người nước ngoài và Việt kiều ấy, thì chỉ có là khu Lợi Lai ở Móng Cái, Quảng Ninh và khu Lào Cai là có lãi thôi. Thì và theo cũng những cái chuyên gia kinh tế hoặc là những nhà đầu tư trong lĩnh vực này thì họ nói rằng là tại vì họ chưa có lãi là lý do là người Việt chưa được tham gia chơi, và chính vì vậy là khi mà cái nghị định 03 ra đời là thì người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên sẽ được tham gia chơi ở những cái khu thí điểm kinh doanh sòng bài. Thì nhưng mà sau 7 năm họ nâng lên đã xuống thì cái nghị định kinh doanh casino cũng cho phép người Việt Nam được vào chơi ở casino, nhưng mà tạm thời chỉ thí điểm ở Phú Quốc và Vân Đồn và Ninh Thuận. Thế thì và theo chính phủ thì cũng sau 3 năm thí điểm thì chính phủ sẽ tổng kết đánh giá và quyết định là xem có tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino ở Việt Nam nữa hay không. Còn về cái điều kiện ấy, thì đối với người Việt vào casino thì người chơi cũng như thầy nói là phải 21 tuổi trở lên này, và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải đủ cái năng lực về tài chính, tức là phải chứng minh được những cái thu nhập thầy nói là ít nhất là 10 triệu đồng một tháng trở lên đấy. Và ngoài ra ấy, thì người chơi cũng không bị kết thành viên trong gia đình như là cha mẹ này, hoặc là cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, hoặc vợ chồng con ruột có đơn đề nghị điểm kinh doanh casino không được phép chơi. Thì thầy nghĩ gì về cái quy định này ? Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ?
Tôi cho rằng đó là cái điểm tích cực của quy định nhằm hạn chế số lượng người Việt Nam tham gia vào cái trò đen đỏ này. Mà dù là pháp lý hóa bằng nghị định cho phép chơi, nhưng mà nó có tính điều kiện. Ở đây đó chúng ta thấy là trên 80% dân số Việt Nam có đồng lương là dưới 10 triệu. Và cái điều kiện đó đã loại trừ được cái số lượng người Việt Nam thật là lớn không có cờ để chơi. Như vậy là tốt cho gia đình của họ. Thứ hai đó là có sự đồng ý của những người thân, cha mẹ, anh chị em, người giám hộ đó. Thế bây giờ mà không được chịu cho đồng ý của người thân thì những người đó giàu có năng lực tài chính và có đủ hành vi dân sự cũng không được tham gia chơi. Thì đây cũng là một cái ràng buộc khá tích cực để gây tạo cái sự cản trở cho những người có lòng tham và muốn làm giàu trên cái lòng tham mà không có nền tảng có nhân quả, tức là không có nỗ lực chân chính. Tuy nhiên vẫn còn đó những cái khó khăn, đó là mặc dù trên thực tế thì có hai cái địa điểm như anh nêu ra là cho thí điểm trong vòng 3 năm, nhưng bây giờ nhà cái là vì người ta muốn là hoàn vốn đầu tư được sớm, cho nên á dầu cho gia đình á có gỡ thư yêu cầu là không cho người A, người B, người C đó tham gia chơi, thế bây giờ nhà cái ta vẫn cho thì sao, ai giám sát được vấn đề này? Cho nên á điều đó đó có khả năng thực hiện rất thấp, nếu nói là gần như là trở nên là giống như là một cái hy vọng tốt nhưng mà sẽ không bao giờ được áp dụng ở trong đời sống thực tiễn, cho nên nó trở thành là không có hiệu quả. Và hơn nữa đó, ngay cả quy định 21 tuổi đi nữa, nhà cái vì muốn được hoàn vốn cho nên đó, có những người là chưa đủ tuổi người ta vẫn cho vào, thậm chí không có đủ năng lực tài chính người ta không cho vào. Trên thực tế thì ở cấp nơi trên thế giới người ta đâu có khi nào mà đi chơi bài thì phải mang theo các cái chứng từ để xác định rằng là mình có đủ cái năng lực tài chính để tham gia đâu. Đó là cái quyền tự do mà. Cho nên cái quy định của Việt Nam đó theo tôi là rất là tích cực để hạn chế một cách tối đa sự tham gia vào cái lĩnh vực đỏ đen này. Tuy nhiên đó là nhằm giải quyết triệt để đó thì cần phải bổ sung vào trong cái nghị định 03/2017 những cái hoạt động giám sát và chế tài. Bất cứ một nhà cái nào, chủ sòng bạc nào không tuân thủ các quy định nêu trên thì khi bị phát hiện đó phải phạt một cách rất là nặng nề, có thể hàng trăm lần so với cái mức tham gia của cái người đó đổ dồn cái số tiền vào cái cuộc chơi này, để cho nhà cái đó sợ mà không dám làm. Chứ còn nếu mà chỉ có những cái hình phạt hành chánh nhắc nhở không thì tôi cho rằng là nó không có hiệu lực răn đe và nó cũng không có cái tác dụng để ngăn cản được cái dòng chảy của những người mà tham gia đầu tư. Như vậy dựa vào cái quy định cụ thể của điều nêu trên đó, thì tôi cho rằng đó, dầu có cho phép người Việt Nam tham gia với tính điều kiện được đặt ra đi nữa, thì trên thực tế số lượng người Việt Nam ở trong nước tham gia cũng không có nhiều. Như vậy điều đó nó sẽ dẫn đến một tình trạng là gì? Các nhà đầu tư kinh doanh lĩnh vực sòng bạc đó, đẳng cấp như là Las Vegas hay là Genting của Malaysia, hoặc là chủ sòng bạc của Macau, sẽ khó có thể gọi là đặt cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Lý do là gì? Nhà đầu tư tôi muốn là được lời nhanh, hoàn vốn sớm. Và bây giờ số lượng người chơi đó có tính điều kiện như thế thì không cao. Như vậy đó, tụ trung lại đó, nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả là gì? Đó là người ta tin rằng ngành đầu tư kinh doanh sòng bạc này sẽ mang lại cái nguồn lợi nhuận lớn cho đất nước Việt Nam qua đóng thuế khoảng 3 tỷ đồng chỉ là một giấc mơ thôi, chứ đâu có thật. Đang khi đó dầu chỉ là một giấc mơ, nhưng mà nó tàn phá hàng ngày hàng giờ bất cứ người Việt Nam nào có năng lực tài chính trên 10 triệu, có hành vi dân sự đầy đủ và đã trên 21 tuổi, họ sẽ làm cái hoạt động này sẽ làm cho những người đó trở nên nghèo, tán gia, bại sản. Nó không dừng lại tại chỗ này, nó còn dẫn đến một cái tình trạng tàn phá khác là gì? Người thân bị liên lụy. Bởi vì có những trường hợp người thân phải gánh nợ giùm, phải chia sẻ cái trách nhiệm trả nợ giùm, rồi nó tàn phá rất nhiều cái tâm hồn bình an của những thành viên liên hệ đến những con người mà có cái máu cờ bạc đỏ đen này. Cho nên á, dầu cái nghị định á 03 nó có những cái điểm tích cực, nhưng mà tính thực thi của nó theo tôi là rất khó thực hiện nếu không có những cơ quan giám sát và có cái tinh thần minh bạch, không có tham nhũng, để không bị hối lộ bởi những cái nhà đầu tư sòng bạc khi mà những người tham gia chơi chưa đầy đủ được các điều kiện được nêu ra. Cho nên nói tóm lại, cần đó là quy định chặt chẽ hơn về cái khung chế tài, các hình thức phạt rất là nặng, để cho những điều kiện được quy định trong nghị định 03 đó được thực thi một cách tốt đẹp.
Dạ vâng, như thầy vừa nói thì có một số nhà đầu tư, những nhà tư vấn thì đã vẽ một bức tranh nói rằng là Việt Nam có thể thu được tới 3 tỷ đô la Mỹ khi mà cho thí điểm kinh doanh sòng bạc, và có thể trở thành những cái trung tâm sòng bài của thế giới. Như cái mong ước của như là cái mong ước hoặc là cái kế hoạch của họ, giống như là Las Vegas ở Mỹ, hoặc là Macau ở Trung Quốc, hoặc là Genting ở Malaysia, rồi Singapore, hoặc là Monaco ở vùng Pháp, ở vùng Tây Âu. Vâng thưa thầy, nhưng mà vậy thì thầy nghĩ thế nào? Vì trong cái khoản 2 của điều 3 của nghị định số 03/2017/NDCP của chính phủ cho rằng là kinh doanh casino phải gắn với hoạt động kinh doanh thì chính của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển về du lịch thương mại, đa dạng hóa các hình thức vui chơi giải trí, làm phong phú đời sống tinh thần và thu hút khách du lịch, phải đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Con xin nói thêm một chút là khi mà thí điểm cho mở sòng bài dành cho người Việt Nam tại Phú Quốc, Kiên Giang và tại Vân Đồn, Quảng Ninh ấy, thì đấy cũng chính là nơi mà Việt Nam chọn để xây dựng đặc khu kinh tế. Thưa thầy ạ.
Điều quy định đó theo tôi có một số điểm nó là bất cập. Thứ nhất, cho rằng là kinh doanh sòng bạc là cái cách để thu hút kích cầu cái nguồn du lịch quốc tế, nó chỉ đúng nhưng mà không chuẩn xác. Nó đúng một phần mà không chuẩn xác cho toàn diện. Đúng một phần là gì? Chúng ta chỉ thu hút được những du khách có máu đỏ đen, và thành phần du khách đó mà có mặt trên đất nước Việt Nam chúng ta nhiều chừng nào đó là nó không tốt cho cái sự tương tác với người dân ở trong nước, vì nó không phải là những cái thành phần mà dân trí cao hay là có những cái hoạt động tích cực cho đất nước, chỉ là đỏ đen thôi. Cái đó là tôi không có cảm thấy nó là một cái nguồn thu hút tích cực. Tại sao chúng ta không thu hút là những nhà tri thức chất xám tốt cao thế giới để đầu tư vào Việt Nam, những nhà kinh doanh các lĩnh vực khác có cái tiềm năng và những hứa hẹn tiềm năng về cái việc cơ hội việc làm cho người Việt Nam, mà phải là đưa vào vấn đề này. Cái thứ hai đó, tôi cũng không đồng ý rằng là khi nghị định cho rằng đây là cái cách đó là phong phú quá đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần của con người đã được bảo vệ bằng đạo đức, văn hóa và tâm linh. Còn đang khi á, cái này nó chỉ là một cái loại hình vui chơi, giải trí, và nó có khả năng tạo ra cơn nghiện rất cao, tàn phá cái nền kinh tế gia đình của cá nhân người tham gia đó rất là lớn. Cho nên cho rằng nó là phong phú quá cái sinh hoạt tinh thần là không thể là chấp nhận được. nó có thể nói là phong phú quá các hình thức đỏ đen thì được, nhưng mà nó là đời sống văn hóa tinh thần của con người là không thể chấp nhận được. Và có lẽ là nghị định á, người viết nó đó cũng không nắm vững được cái khái niệm đời sống tinh thần là cái gì. Rồi các cái hoạt động cờ bạc nó là một cái hoạt động thấp nhất của những cái quyền tự do mà con người có thể đạt được theo luật định. Trước đây đó không phải vô cớ mà Việt Nam đó là cấm cờ bạc và xem nó như một cái tội phạm. Rồi bây giờ đó là mở ra và lại cho rằng nó là một cái phong phú đời sống tinh thần, tôi cho rằng là như vậy. Chẳng lẽ trước đây đó không cho cờ bạc là chúng ta làm hạn chế cái đời sống phong phú của tinh thần? Tôi không tin là như thế. Đời sống tinh thần của người là nó gồm sinh hoạt văn hóa, rồi những cái vui chơi lại trí lành mạnh, rồi phát triển đạo đức, những cái điều minh triết, rồi thực tập tâm linh để phát triển nhân cách, lối sống vân vân. Chứ cái này nó không phải là đời sống là văn hóa gì cả, nó là những loại vui chơi có tác hại lớn, mặc dù luật pháp cho phép qua cái nghị định 03 này. Điều thứ ba, đảm bảo cái đời sống đạo đức mà gắn liền với cái hoạt động kinh doanh cờ bạc là rất khó có thể thực hiện. Tôi đã từng đi tham quan Las Vegas 4 lần, vì lần nào tôi cũng được thuyết giảng tại cái chùa Liên Hoa trên cát ngay tại trung tâm Las Vegas. Và số lượng người mà đến nghe tôi thuyết giảng á, vào những dịp đó là trung bình là khoảng 150 người. Họ là những người làm nghề chia bài tại các sông bạc. Thì tôi muốn họ dẫn tôi đến để tôi đi sâu vào cái bản chất của lĩnh vực ngành nghề này, để mình hiểu tại sao mà Đức Phật lại cấm và xem nó là một cái loại tà nghiệp, tà mạng. Tức là một kinh doanh đó là không có chân chính mà dù luật là cho phép, vì cái lợi nhuận đóng thuế của nó có thể rất là cao. Thì khi tới đây đó thì tôi nghe rất nhiều các cái câu chuyện về sự bị mất cắp. Những ngôi chùa, những ngôi đền, những cái nơi mà sinh hoạt công cộng á, gần cái khu vực á, của Las Vegas và bất cứ cái khu vực sông bạc nào dễ dàng bị mất cắp hơn là những khu vực còn lại. Tại vì đó, những kẻ nghiện cờ bạc mà là sau khi bị thua bạc trắng tay, nhưng mà cái máu cờ bạc đó làm cho người đó là lúc nào cũng muốn gỡ gạt, nỗ lực chê, biết đâu mình gỡ lại, biết đâu mình làm giàu được, biết đâu mình được đổi đời. Nhưng mà tiền thì không có, nguồn cung cấp cho nó lại không có. Lúc đầu thì ăn cắp người thân trong gia đình, rồi sau đó nó không còn gì để ăn cắp nữa thì phải ăn cắp bên ngoài xã hội. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng cái gì, tội phạm hóa từ cái lĩnh vực đó là cờ bạc này. Cho nên đó là bảo rằng đó là đảm bảo được cái đời sống đạo đức và an ninh từ cái hoạt động sòng bạc này đó, nó chỉ là một ước mơ thôi, nhưng mà thực tiễn của đó là rất khó. Nó là cái nguyên nhân kéo theo thôi. Chính vì thế mà Đức Phật mới liệt nó vào cái nghề xấu mà người tu học Phật không nên đầu tư. Trong kinh Thiền Sinh đó, Đức Phật còn đề cập đến là có sáu cái tác hại mà những người đam mê cờ bạc thường bị vướng phải. Thứ nhất, người thắng thì sanh thù oán, nhà cái cũng không thích, người làm nghề chia bài cũng không thích. Đó. Thua đó thì dẫn đến đó là giận tức, khổ đau, sầu bi, u não, mất ăn, bỏ ngủ, thậm chí là trầm cảm, lười biếng, gây sự, là thậm chí là bạo lực bạo động với những người thân trong gia đình nếu yêu cầu trợ giúp mà không có nhiệt tình giúp đỡ. Thứ ba đó là làm tổn hao cái kinh tế cá nhân và kinh tế gia đình là do thua lỗ. Đó. Thứ tư á là mất dần cái uy tín về lời nói, vì những người nghiện cờ bạc á thì họ thường họ hứa hẹn hay lắm. Họ có thể hứa hẹn như một số táo quân, như là sáu câu vọng cổ rất là ngọt ngào, rằng là hết lần này, sau lần này tôi sẽ từ bỏ nó, hãy cho tôi cái cơ hội cuối cùng để trả nợ đi. Bây giờ người ta dí quá, thậm chí người ta đòi hành hung, chặt tay, giết chết rồi nếu mà không trả được khoản nợ đó, cho nên hãy giúp đỡ tôi sẽ từ bỏ nó cái chính diện. Nhưng mà sau khi giúp đỡ rồi đó, thì cái cố tật đó vẫn đi theo con đường cũ thôi, chứ không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên lời nói của những người cờ bạc đó là thường không có uy tín, không có đáng để mà tin. Thứ năm á, những người đó thì bị người thân và bạn bè xa lánh dần, bởi vì ta thấy rằng đây là một cái gánh nặng về phương diện tâm lý, xã hội, tài chính, kinh tế. Không ai muốn gần gũi, vì gần gũi thì bị mượn tiền, mà mượn tiền không cho thì mất lòng, mà cho thì coi như là mất bạn, mất người thân. Và thứ sáu đó, Đức Phật nói rất là sâu sắc, người nghiện cờ bạc thì không ai dám gả để làm chồng làm vợ. Đó là cái hậu quả xã hội liên hệ đến vấn đề tình yêu và hôn nhân. Và ngay cả ai đã từng có vợ có chồng nghiện cờ bạc rồi đó thì gần như là gia đình nó tan nát hết, hạnh phúc gia đình đó là phá vỡ hết. Đó là sáu cái hậu quả tệ hại của nghiện cờ bạc mà Đức Phật đã phân tích ở trong kinh Thiền Sinh đó. Tôi cho rằng đó là những nhà làm luật ban hành nghị định về vấn đề kinh doanh casino cũng nên nghiên cứu để thấy cái tác hại của nó. Cho nên nói tóm lại theo tôi đó, để nói rằng là đảm bảo được cái đạo đức và an toàn xã hội từ lĩnh vực là kinh doanh này đó là rất khó thực hiện. Và khi mà cờ bạc đã được là hợp pháp hóa rồi đó thì tự động cái tình trạng mất đạo đức cá nhân của người tham gia chơi do nghiện, tình trạng mất cái an ninh là gia đình do người này gây ra bởi sự trộm cắp, và mất an ninh xã hội do lòng tham người này đi lừa đảo trộm cắp ở những người khác bất cẩn diễn ra rất là cao. Và đây là những hậu quả mà những quốc gia nào hay là những thành phố nào chuẩn bị là ban hành những cái nghị định hay chỉ thị cho phép là cờ bạc như một loại kinh doanh hợp pháp á, thì cũng cần phải cân nhắc thật là kỹ. Nhưng mà không á, lợi bất cập hại, nhà nước là thu được một cái khoản lợi từ đóng thuế, nhưng mà cái hại là gì? Người dân đó trở nên lười biếng, rồi đó là phá hoại tài sản, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, tương lai của người đó trở nên rất là mờ mịt và ảnh hưởng một cách trực tiếp đến nỗi khổ niềm đau cũng như người thân. Thì chưa rằng là cái đạt được thì nó không đáng kể, nhưng mà những cái tác hại lớn của nó đó là điều mà chúng ta không thể quên.
Dạ vâng thưa thầy, theo đánh giá thì con vẫn xin được nhắc lại là của một số nhà kinh doanh ấy, cũng nhà tư vấn, thì cái thị trường cờ bạc được ước tính có thể mang lại cho Việt Nam tới 3 tỷ USD mỗi năm. Và cũng là cũng có những cái ý kiến cho rằng là liệu rằng là cái thị trường casino Việt Nam có tiềm năng để thu hút lên tới 3 tỷ USD hay không, thì đấy cũng là một cái quan điểm. Dạ. Và theo nhiều người nghiên cứu ấy, thì người ta nói rằng là người Việt Nam thì lại có máu đỏ đen khá cao, và cái điều này thì có thể gây cái hệ lụy không tốt cho gia đình và cho xã hội ấy. Và nếu con không lầm thì trước đây thầy cũng đã có một cái bài giảng rất sâu sắc về có tên là kiếp đỏ đen. Thế thì thầy có thể nói rõ hơn về cái điều này không?
Theo tôi đó, cái nguồn đóng thuế tiềm năng từ lĩnh vực kinh doanh cờ bạc á, 3 tỷ đô mà ai đó phát họa ra đó, đó là cái con số ảo thôi. Người ta tính một bức tranh là đẹp nhất, mà thường những cái đẹp nhất, lý tưởng nhất là cái không có thật. Lý do sao tôi nói như thế? Chúng ta phải nhớ là trong bất cứ một lĩnh vực kinh doanh nào đều có cái sự cạnh tranh khốc liệt. Cái môi trường kinh doanh sòng bạc tại Việt Nam ở một hình thức nào đó là không được khích lệ trọn vẹn, và tôi cho rằng điều đó là hay cho đất nước. So với những quốc gia như là Mỹ ở Las Vegas hay là Macau, rồi Genting của Malaysia hay là Monaco của Pháp, thì chúng ta thấy là gì? Đây là những cái nơi mà gì? Nó có những cái sân bay quốc tế rất là thuận lợi, nó có nhiều cái cảnh du lịch rất là hấp dẫn, nó có nhiều cái làm cho người ta phải mờ mắt, sẵn sàng bỏ tiền ra để đến đó trải nghiệm những cái thú vui, bao gồm cái sự đỏ đen. Còn bây giờ đó, so cái điều kiện vật chất và những cái phương diện khác của Việt Nam với những nơi nêu trên đó thì chúng ta là kém hơn họ rất là xa. Cho nên giả sử những nhà đầu tư kinh doanh casino vừa nêu trên đi là đầu tư vào Việt Nam đi nữa, thì cái mức độ cạnh tranh của họ ở tại Việt Nam này vẫn thua xa ở những nơi mà họ đã từng đầu tư trước đó. Nó chưa nói là cái khả năng đó mà các nhà đầu tư Las Vegas vào Việt Nam đó, để mà mở mang cái casino đó, theo tôi đó không có cao. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có một cái tín hiệu nào về cái tiềm năng đầu tư của những nhà đầu tư này vào Việt Nam về lĩnh vực này. Cho nên đó, nếu những nhà đầu tư khác đẳng cấp thấp hơn những nhà đầu tư nổi tiếng nêu trên đó vào Việt Nam thì cái cơ hội cạnh tranh của họ là thấp hơn rất là nhiều so với những quốc gia tiến bộ đó. Thì như vậy ở phương diện này thì tôi không tin rằng là là cái phát họa tạo ra 3 tỷ đô la từ cái việc mà đóng thuế cho nhà nước một cách nghiêm túc có thể trở thành một hiện thực được. Cái khả năng đó có thể nó thấp hơn cả hàng trăm lần, chứ không đơn giản như người ta cứ phát họa một bức tranh tô hồng thôi, chứ mà không thấy được những cái khó khăn, những cái cạnh tranh rất là khốc liệt. Tương tự ngay cả trong lĩnh vực hàng không, bây giờ giả sử Việt Nam có làm ở sân bay quốc tế ở Long Thành đi, thì cái khả năng cạnh tranh của chúng ta với Thái Lan, cạnh tranh chúng ta với Singapore, Malaysia và nhiều cái hãng hàng không lớn ở trong khu vực, rồi cái giá cả cạnh tranh của chúng ta có thật sự thích hợp không? Tiền đóng thuế, bãi đậu, rồi tiền xăng và cả mọi phương diện khác của chúng ta phần lớn là đều cao hơn nước ngoài. Thì như vậy liệu là khi mà cái sân bay nó được thành công với một cái sức chứa lớn, cái công suất hoạt động lớn, thì lượng du khách quốc tế tự động nó đổ dồn về ngang bằng với lại Thái Lan hay không? Tôi không tin như thế. Thì tương tự về lĩnh vực sòng bạc, tôi không tin rằng là cái mức độ cạnh tranh của Việt Nam có thể là mang đẳng cấp của thế giới để các nhà đầu tư thế giới có thể đầu tư và mang lại lợi nhuận ở trong nước. Cho nên đó, trong 7 năm thí nghiệm tôi thấy là báo cáo phần lớn là lỗ nha. Và 3 năm thí nghiệm cho người Việt Nam có điều kiện 21 tuổi, khả năng tài chính trên 10 triệu, có hành vi dân sự sáng suốt tham gia đây nữa, thì nó cũng không đủ điều kiện để tiếp tục là hợp pháp hóa 100% cho toàn bộ người Việt Nam tham gia. Do đó cái giả thuyết của những người đặt ra cái con số 3 tỷ đó theo tôi không dựa vào cái khả năng hiện thực cao. Như vậy khi liên hệ vấn đề này đối với cái sự tham gia của những người chơi, thì lĩnh vực này ai cũng biết rất rõ rồi. Nhà đầu tư thì có nguồn vốn lớn, cho nên là cuối cùng họ là thắng. Tất cả những người tham gia chơi trên tổng thể đều trở thành là những người thua hết. Và người nào á là cứ nghĩ rằng là tôi sẽ gỡ gạt được bằng những nỗ lực lần thứ hai, lần thứ ba, thì cuối cùng trở thành trắng tay nhiều hơn nữa. Như vậy nhìn chung về mặt bằng của người dân, cái nền kinh tế cho những người tham gia chỉ làm cho họ trở nên nghèo cùng khổ đau nhiều hơn nữa sau khi họ tham gia họ chơi, chứ không có cái gì là lợi ích cho kinh tế của họ thôi. Còn nguồn lợi ích kinh tế mà nhà nước thâu thuế thì theo tôi như vừa phân tích á, không có gì gọi là để chúng ta phải lạc quan tích cực và tin rằng cái con số đó sẽ trở thành một hiện thực. Mà nếu nó có trở thành hiện thực đi nữa, ít nhất cũng phải mất 20 năm, 30 năm, rồi trong số ngàn ấy năm á, thì biết bao nhiêu người Việt Nam đã trở thành những con mồi thiêu thân cho những nhà đầu tư nước ngoài để họ làm giàu, rồi số tiền đó họ lại tiếp tục mang về đất nước của họ. Còn chúng ta chỉ hưởng được nhiều nhất là 25% tiền đóng thuế cho nhà nước thôi, còn á, là 70-75% họ mang về cho đất nước của họ. Như vậy cuối cùng chúng ta làm giàu cho những nhà đầu tư trên đất nhà của mình, đang khi đó cái bình an của gia đình, hạnh phúc của mọi người, nền kinh tế ổn định của đất nước Việt Nam á, thông qua việc cho phép kinh doanh này đó là hoàn toàn là nó phá vỡ hết. Nói cái khác, lợi bất cập hại trong tình huống này là rất cao.
Dạ vâng, như vậy là thầy cũng vẫn không tin tưởng là casino thực sự là một cái giải pháp hữu hiệu để thu hút khách du lịch về và phát triển kinh tế cho Việt Nam trong những cái
chắc chắn là không thể tin, không thể tin được.
Dạ vâng, vậy thì con lại nhớ đến câu chuyện là tức là cái câu chuyện là sổ số triệu đô đấy, tức là đã gây sốt ở Mỹ rồi, xong bây giờ lại mới được chính phủ cho phép lưu hành ở Việt Nam, xuất hiện ở Việt Nam, thì cũng đã gây xôn xao dư luận, và thậm chí đến mức là một số tỉnh chưa được phép chơi cái sổ số triệu đô ấy, thì rất nhiều người dân đã đi mua rồi, xong thậm chí là còn gửi cả máy bay cái vé đó ra để vé số sổ số đó nữa, sổ số điện toán đấy ạ. Vâng, thì phải chăng đấy cũng là một cái điều mà rất đáng cần lưu ý khi mà người ta vẫn cho rằng là cái người Việt Nam vốn có máu cờ bạc cao. Thế thì với riêng những cái người dân hoặc là với riêng các Phật tử, thì liệu thầy có những cái chia sẻ hay nhắn nhủ gì không ạ?
Về sổ số điện toán á, thì khắp thế giới người ta đều cho. So với các loại hình cờ bạc đó, thì cái sổ số điện toán là nó là tích cực ha. Nó không làm cho người ta nghiện. Và nếu có nghiện á, nó không làm tàn phá cái nguồn tài chính kinh tế của mỗi gia đình và mỗi cá nhân tham gia. Như vậy đấy là hàng triệu người góp phần để làm giàu cho một người, trong một cái dịp đó là trúng số độc đắc của cái điện toán đó. Thì về phương diện này tôi nghĩ rằng là tích cực. So với cái sổ số kiến thiết mà Việt Nam đã làm trong nhiều chục năm qua đó, thì sổ số điện toán vẫn tích cực hơn. Cái nguồn đóng thuế cho nhà nước từ nó rất là cao. Đang khi đó là các tỉnh thành nào phần lớn cũng có sổ số kiến thiết và đóng thuế cho nhà nước như thế nào thì tôi không thấy được công bố nha. Và cái việc mà thành tựu may mắn của những người tham gia đó thì nó cũng không có rõ ràng. Cho nên là giữa hai hình thức thì tôi vẫn tán đồng cái hình thức là sổ số điện toán thôi. Như vậy thì dù cũng là một cái trò đỏ đen, nhưng mà nó góp phần là hàng triệu người giúp cho một người được giàu, thì nó cũng là một cái trò chơi rất là công bằng. Còn trong cái ngành kinh doanh cờ bạc, có thể là hàng triệu người là trở thành nghèo mạt riệp để làm giàu cho một vài cái thôi. Và nhà nước tức là hưởng được 25% tiền đóng thuế trong số đó, thì tôi cho rằng cái nguồn tiền này nó không phải là nguồn tiền đáng khích lệ. Thế là nhà nước làm giàu trên sự phá sản của người dân thì nhà nước đó không phải là một nhà nước mạnh. Nhà nước cần phải làm giàu trên những cái phương diện khác tích cực hơn, như tôi nói khi nãy đó, đầu tư là nguồn chất xám cao, rồi phát triển công nghệ cao, kỹ thuật cao, là cung ứng nguồn nhân lực là chất lượng cao cho thế giới để tạo một cái hình ảnh tích cực tốt đẹp cho người Việt Nam. Chứ cần gì phải đi đầu tư cái lĩnh vực này mà vốn nó làm cho hình ảnh Việt Nam đã nghiện cờ bạc ra, máu đỏ đen rồi trở thành một đất nước của ăn chê, của hưởng thụ, của sa đọa, thì không có gì là tốt đẹp cả. Cho nên là tôi, bản thân tôi thì không thích lại cái sự phát triển lĩnh vực này. Còn riêng cái sổ số điện toán đấy thì có thể chấp nhận được, vì nó cũng là một cái cách chê mà rất là công bằng. Đôi lúc người nào may mắn trúng được đó thì có thể là trở thành là tỷ phú giàu, còn những người khác đó, thì mỗi ngày bỏ ra là vài ba ngàn đồng thì cái mất mát đó cũng không bao nhiêu nếu mà mình không may mắn. Góp phần cho người khác là thôi, như một hình thức là giúp đỡ tha nhân. Thì tôi nghĩ là cái đó có thể chấp nhận được. Còn cờ bạc á thì đó là một cái phương diện mà ai tham gia vào đó là nghiện, mà nghiện rồi là không bỏ được, đó là khổ đau trầm cảm của người tự tử mà chết. Có người bị điên loạn do tiếc nuối tài sản gây mất mát đã gây ra. Có người cảm thấy là hận chính mình, hận cuộc đời, rồi chán nản, bỏ cuộc, trở thành tệ nạn cho chính họ và tệ nạn cho những người thân, rất là nguy hại.
Và liệu rằng đấy cũng là những lời nhắn nhủ của thầy với những người theo đạo Phật, những Phật tử trước khi mà họ có cái điều kiện được chính thức có thể tham gia chơi bạc tại Vân Đồn, Quảng Ninh hay là tại Phú Quốc, Kiên Giang.
Tôi không tin rằng là Phật tử tham gia vào các hoạt động chơi này. Tại vì từ lúc mà chính thức là Phật tử đó, thì các chùa thường là hướng dẫn cho các Phật tử có 6 cái lĩnh vực ngành nghề mà người Phật tử đó giàu có trở nên giàu cũng không nên tham gia. Hay là cái khác là người Phật tử sẵn sàng chấp nhận là giàu ít hơn một chút xíu, giàu chậm hơn một chút xíu nhưng mà trở nên bền vững. 6 lĩnh vực ngành nghề được Đức Phật khích lệ từ bỏ đó: thứ nhất, sản xuất và buôn bán vũ khí, vì nó dẫn đến tình trạng giết người hàng loạt. Và đây là cái lĩnh vực mà Mỹ đang đứng đầu. Mỹ làm giàu về phương diện này thông qua các cái cuộc chiến và bán vũ khí thôi. Thứ hai đó là kinh doanh lầu xanh, vì nó dẫn đến cái sự truyền nhiễm các cái chứng bệnh mà kết thúc sự sống con người sớm hơn, đó là S và HIV, cũng như là góp phần là tàn phá hạnh phúc gia đình của rất nhiều người và làm cho con người đó là mãi mê vào cái chủ nghĩa hưởng thụ thôi, chứ không có phát huy những cái phương diện tích cực khác của cuộc sống, bao gồm giá trị tinh thần, giá trị văn hóa, giá trị đạo đức, giá trị tâm linh và nhiều cái giá trị lao động cao quý khác. Thứ ba đó là nghề buôn bán và sản xuất thuốc lọc, vì nó dẫn đến cái sự đầu độc, ngộ độc, chết người, dẫn đến nhiều cái cảnh huống chia ly từ những người thân với nhau. Thứ tư á, là nghề đồ tể, vì giết quá nhiều mạng sống của loài gia súc và động vật để mang lại cái điều kiện kinh tế cho bản thân mình, cho nên nó dẫn đến những cái hậu quả là yếu thọ và sức khỏe kém. Thứ năm á, là nghề cơ bạc, vì nó dẫn đến tình trạng đó chỉ lợi ích cho nhà đầu tư và một phần là đóng thuế cho nhà nước, nhưng mà đại đa số những người tham gia đó là phá sản hết. Thì cái đó nó là một hình thức rất là bất công, và do đó nó không đáng để được khích lệ phát triển lớn trở thành cái mũi nhọn kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào, trong đó có Việt Nam. Thì đây là những cái lĩnh vực ngành nghề mà theo Đức Phật đó là nên tránh. Do đó chỉ có những người mà chưa phải là Phật tử thường thành, có thể họ yêu quý mến đạo Phật, thỉnh thoảng họ cũng có đi chùa rồi những ngày lễ hội, những ngày văn hóa, vân vân, chứ chưa phải là Phật tử. Chứ còn Phật tử thì ta không có tham gia những lĩnh vực này, vì họ rất là quan trọng về cái nghề nghiệp chân chính. Nghề nghiệp chân chính là những nghề luật pháp cho phép nhưng mà phù hợp với đạo đức Phật giáo. Còn cờ bạc là luật pháp cho phép nhưng không phù hợp với đạo đức Phật giáo thì người Phật tử ta không làm. Cho nên đó, tôi thì không có lời khuyên cho các Phật tử về lĩnh vực đó, vì tôi không lo rằng là họ trở thành những con nghiện về cờ bạc. Mà tôi chỉ mong tất cả những người Việt Nam đạt được ba cái điều kiện mà nghị định là 03 nêu ra đó. Đó là có điều kiện tài chính trên 10 triệu, quá tuổi 21 trở lên, rồi có đủ điều kiện hành vi dân sự sáng suốt, thì hãy nên cân nhắc thật là kỹ lưỡng. Vì không khéo các bạn sẽ biến các bạn trở thành nạn nhân, và tính nạn nhân của các bạn sẽ đẩy gia đình các bạn vào một cái con đường cùng khổ đau, là bằng cùng bất hạnh, và phá hoại cái hạnh phúc mà cả gia đình của bạn đang có. Đó là lời khuyên chung của tôi đối với những ai thích lĩnh vực này, đầu tư vào lĩnh vực này. Những cái hệ quả xấu của đó chúng ta cũng cần phải biết để không nên tô hồng nó rằng là 3 tỷ đô cho cái nền kinh tế Việt Nam được phát triển. Cái đó là cái con số ảo chứ không phải con số thật.
Dạ, Mô Phật ạ, chân thành cảm ơn thầy về cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa này. Và vâng, kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Góc nhìn Phật giáo với thầy Thích Nhật Từ kỳ sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Kính chúc quý khán giả được an lạc, hạnh phúc và đầy đủ những sáng suốt để xa lánh nghiệp đỏ đen và trở thành là những người tự lực về kinh tế tài chính cho bản thân và góp phần làm giàu kinh tế cho gia đình, để cuộc sống của các bạn trở nên hạnh phúc với một cái chất lượng cao. Và đó chính là mục tiêu mà con người cần đạt đến. Còn giải trí thì có rất nhiều loại, cố gắng là xa lánh là cái nghiệp đỏ đen thì cuộc đời các bạn sẽ được bình yên. Nam Mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.